Hồng Liên Bảo Giám, chương 1852, vào sâu, 2, góc truyện audio.com, nền U Minh Đạo Cung và Tô Kính cách nhau mấy chiến khu vẫn liên lạc chặt chẽ. Lần này vẫn vì muốn mua xác chết người U Minh Đạo Cung chưa kịp nói gì Tô Kính đã lên tiếng. Giá lúc trước giảm 20%, một câu làm người U Minh Đạo Cung hớn hở, người Kỳ Lân Đạo Cung tình cờ có mặt ở đây, điện hạ nói giảm giá 20%. Ta cũng muốn mua, Kỳ Lân Đạo Cung đang bàn việc thu mua vũ khí với Tô Kính. Cùng với đẳng cấp quân đội lên cao, vũ khí hàng loạt của các thế lực lớn đã lỗi thời, đa số bị tiêu hủy tạo lại. Chỉ mình Tô Kính có hàng cấp thấp đối phó ma thú trong khu vực ma nhiễm đương nhiên dùng thứ rẻ tiền. Tiên nhân Kỳ Lân Đạo Cung còn tưởng U Minh Đạo Cung đang nói vụ đó. Tiên nhân này mặt vàng vọt trông như lão già trăm tuổi, cái này do tu luyện bí pháp Kỳ Lân Đạo Cung mà ra. Tính cách nội liễm, trông yếu nhưng đánh nhau thì một người bằng hai người. Khi liều mạng thiêu đốt tiên nguyên, thân thể có thể nhanh chóng phục hồi trạng thái thanh xuân, một chấp tám người, cái giá là rất cảnh giới. Lão nhân tên Phó Viên Ngoại, giao tiếp vui vẻ với Tô Kính, đến tìm hắn vì muốn thứ rẻ tiền. Kỳ Lân Đạo Cung đánh nhau luôn tính toán chi ly. Tô Kính cười nói, người ta muốn mua xác chết ngươi góp vui cái gì? Phó Viên Ngoại nghe vậy nhăn mặt. Thuật đạo của Kỳ Lân Đạo Cung gần với ý cảnh thuần dương, không có hứng thú với xác chết. Phó Viên Ngoại dai dẳng năn nỉ, điện hạ giảm giá liệt thiên hạm 20% bán cho ta đi. Tô Kính lắc đầu, thế này, liệt thiên hạm có tăng giá 20% cũng có người muốn mua, ta vốn không định kiếm tiền, ta không cách nào sản xuất thứ này nhiều được. Tô Mộ không làm thì liệt thiên hạm không có, người muốn thì đi nói chuyện với nàng. Phó Viên Ngoại lắc đầu. Tô Mộ khó nói chuyện nhất, khuôn mặt vạn năm không thay đổi, như mặt nạ. Mỗi tội nàng là nữ nhi của Tiêu Giao Vương, muội muội của Tô Kính, sau khi từ chức vị trí trưởng lão Tô gia thì Tô gia chừa ghế trưởng lão danh dự cho nàng. Loại người này đắc tội không nổi, người có yêu cầu gì, đối diện Tô Mộ dù gấp gáp muốn chết cũng phải cười nhe răng cẩn thận nịnh nọt. Người làm nàng bực là miễn bàn, Tô Kính kiên quyết không hạ giá. Danh dự của Kỳ Lân Đạo Cung tốt nên ta mới bán những thủy tích cho ngươi, nếu thấy mắc thì thôi. Thật ra giá bán thủy tích cao ngất ngưỡng, nhưng giá trị nghiên cứu của thứ này rất lớn, tính thực dụng cũng tốt. Chiến hạm giá ngang nhau trong hoàn cảnh riêng biệt chưa chắc thực dụng bằng thủy tích. Tô Kính bán mắc là vì thứ này sản lượng ít không bán nhiều được. Thứ quá độ không xếp vào hạng mục chọn mua vũ khí của thần binh phủ chỉ tạm thời tăng thêm. Thủy tích có thiên ma kính ở bên trong, tính năng không bằng 1% nguyệt cung loại 4. Nếu đổi thiên ma kính thật sự thì thủy tích có thể đi chinh chiến dị vị diện. Cái này xem như kỹ thuật dự trữ, trước mắt không nghiên cứu rõ rệt, sau này sẽ hữu dụng. Tô Kính bán thủy tích đi vì thu gom số liệu, ngươi càng bán mắc người ta càng không ngờ ngươi đang làm cái này. Tiên nhân không phải cái gì cũng làm được, suy nghĩ vấn đề có quán tính. Phó Viên Ngoại không kèo nài Tô Kính được đành chấp nhận. Người U Minh Đạo Cung nghe Tô Kính đồng ý giảm 20% liền vội từ biệt hắn, kêu thiên tiên đến. Người này chỉ là một luyện khí sĩ truyền lời, nếu Tô Kính không giảm giá thì gã sẽ trực tiếp mua. Tô Kính giảm giá thì, góc truyện audio.com, đạo cung sẽ mua thêm vài thứ, sẽ giao dịch vật phẩm khác với hắn. Ví dụ Tô Kính luôn muốn Huyền Hà xa, U Minh Đạo Cung không có nhiều chiến hạm, bọn họ có chiến xa cỡ lớn tung hoành ngân hà, mẫu thực dụng nhất tên là U Minh Huyết Hà xa. Thứ này chẳng những có thể nhảy không gian còn có năng lực xuyên qua âm dương. Thuộc tính thật của U Minh Huyết Hà Sa là có thể thích ứng thế giới khác nhau dù pháp tắc giữa mấy thế giới khác biệt rất lớn. Phó Viên Ngoại bất đắc dĩ lùi xuống, Tô Kính muốn bàn việc mua bán với người U Minh Đạo Cung, lão không tiện tham gia. Chủ yếu vì Phó Viên Ngoại không phụ trách mối làm ăn lớn, U Minh Đạo Cung thì luôn rộng rãi, không giao lưu mua bán nhỏ với lão bao giờ. Tiên tiên U Minh Đạo Cung trước tiên chào Tô Kính, Tô Kính mời tiên tiên ngồi, hỏi, cố tiên nhân lần trước phụ trách liên lạc sao không đến. Cố sư huynh trùng kích cảnh giới chân tiên nên về môn rồi, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không cách nào rời khỏi, an toàn là số một. Tô Kính gật đầu, tiên tiên này tên là Liên Chiến Vân, hắn từng gặp người này. Lúc ấy Liên Chiến Vân còn là kim đan nhất trọng, trong thời đại này nhiều luyện khí sĩ vốn dẫn đầu rồi trở nên không tiếng tăm gì, một số người chẳng chút bắt mắt bất chợt thành nhân vật phong vân. Liên Chiến Vân nằm trong số đó, Tô Kính không quá thích Liên Chiến Vân vì người này hành vi phóng đãng, không biết kính sợ. Nói chuyện làm ăn nên cử người trầm ổn đến thì tốt hơn. Thái độ của Liên Chiến Vân với Tô Kính rất tôn kính, nói chuyện có lớp có lang, ung dung. Điện hạ, lần này ta lại đây là để mua thi binh tài liệu. Vì điện hạ cao thượng giảm 20% nên đạo cung muốn nâng số lượng mua lên. Tô Kính hỏi, có điều kiện mới phải không? Đúng, số lượng thu mua quá lớn, trong một chốc đạo cung không thể chi trả nhiều tiên ngọc được nên đạo cung cho hai phương án. Một là một phần thi binh tài liệu mua bằng tiên ngọc, một phần khác dùng trang bị khác của đạo cung giao dịch hoặc xem như cầm đồ, nếu điện hạ không thích những trang bị này có thể bán lại đạo cung. Lúc đó đạo cung cũng đã có đủ ngọc thạch cung ứng. Cách thứ hai là gì? Dùng một phần tiên ngọc mua thi binh tài liệu, phần khác đưa bản vẽ hoàn chỉnh huyết hà sa cho điện hạ, bao gồm cách luyện chế xích dương chân hỏa, u minh tử viêm, linh hồn tinh thạch. Nhưng cách giao dịch thứ hai thì đạo cung hy vọng có thể giao dịch thêm hà đồ lạc thư, đương nhiên sẽ không khiến điện hạ chịu thiệt. Tô Kính ngây người, mồi câu hà đồ lạc thư nhanh vậy đã có người muốn nuốt. Hay lắm, mặc kệ ai muốn có hà đồ lạc thư thì Tô Kính đều sẽ cho, ít ra sau này thiếu kẻ địch. Hơn nữa nếu chế tạo ra hà đồ lạc thư thật sự sẽ có ý nghĩa quan trọng với Tô Kính. Hắn định bồi dưỡng hà đồ lạc thư trong long xà bát cảnh bình, nếu thành công sinh ra thì Nguyệt Cung thành vũ trụ hoàn chỉnh. Mặc dù vũ trụ này so với vũ trụ khác chỉ như cái lồng chim quắc cũng chẳng sao, pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh là có thể cho Tô Kính thành tựu địa tiên chi tổ, con đường được trải phẳng. Cách chương.